phải là thật. Thế cho nên cái chân tâm của con, cái diệu pháp liên hoa của con ấy, có mặt ở trong gian phòng này, mà cái diệu pháp liên hoa của thầy cũng có mặt ở đây. Tất cả chị em đều có mặt ở đây thật sự. Thế nhưng mà tại sao không lấn nhau? Tâm người nào cũng ở cả pháp giới, mà bây giờ tất cả chúng ta cũng cùng ngồi. Thí dụ như tâm của thầy thôi thì nó ở khắp gian phòng này đi, mà bây giờ tất cả chị em cùng có mặt ở đây, ai cũng ở khắp gian phòng cả, sao không lấn, không ép cái chân mình nó đẹp rúm lại. Thế cho nên tổ khi giảng kinh Hoa Nghiêm nói về cái tâm chúng mình nó ở cùng nhau ở khắp cả pháp giới, chẳng những là nguyên chúng mình có mặt ở cái phòng này, mà mười phương Phật, mười phương Bồ Tát đều đang hiện diện có mặt ở đây hết. Dù chúng ta ngồi ở trong phòng tối có các ngài không? À, mà các ngài lại ở ngay da thịt xương mình nữa. Quả tim của mình nó thế nào mình không biết, nhưng các ngài ở ngay tại đó, các ngài biết. Cái dạ dày của con như thế nào, Đức Quán Thế Âm ngài đang đứng tại đó. Đấy. Thì các tổ có giảng rằng cũng như ở một gian phòng có 1000 ngọn đèn. 1000 ngọn đèn. Thì cái ánh sáng của 1000 ngọn đèn ấy, có cái ánh sáng nào mà lại không chiếu khắp cái phòng này không? À, đó. Cả 1000 ngọn đèn, nhưng cái ánh sáng nào cũng chiếu khắp ở trong phòng này, cho nên rằng vẫn dung hòa ở khắp, nhưng mà không tạp loạn. Thế cho nên Phật tu thì Phật chứng quả, chúng mình lười biếng thì cho tới bây giờ vẫn mê muội tối tăm. Bởi vì ánh sáng nào là ánh sáng ấy, của người nào người nấy xài, chứ không tạp loạn, không lẫn lộn. Cũng như là ánh sáng của 1000 ngọn đèn đều chiếu khắp gian phòng này. Thế 1 ngọn đèn mà tắt đi thì 1 cái ánh sáng ấy nó rút ra, nhưng mà những cái ánh sáng khác nó vẫn có mặt ở đây. Vô can, tức là của ai, tinh thần của người nào thì người ấy dục. Cũng như ở trong Lăng Nghiêm chúng mình học cái bài kiến tinh vụng chân ngã, và đã nói về cái tánh của chúng ta nó ở khắp cả, nhưng nó không tạp loạn với vạn vật, mà nó cái tinh thần của mình với cái tinh thần người khác không tạp loạn lẫn nhau. Cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chứ không phải là Phật tu rồi mình đồng thể với Phật, là mình cứ thế mình thành Phật, mà không phải. Nhưng tuy không phải, tuy nhân quả vẫn khác nhau. Phật tu Phật thành Phật, mình không tu mình không thành Phật. Nhưng mà cái tánh diệu pháp liên hoa của mình với của Phật ấy, vẫn ở cùng nhau, ở khắp gian phòng này và ở khắp pháp giới. Thế cho nên chúng ta phải tin, đã học kinh Hoa Nghiêm đấy, bây giờ học Pháp Hoa và học Lăng Nghiêm, thì chúng ta phải tin rằng Phật hiện diện ở khắp chung quanh ta, ở ngay trong tâm ta. Đây là một sự thật, chứ không phải là một cái tưởng tượng mê hồ, mà là một sự thật. Mà con học ở bài ở trong cái bài kiến tinh viên mãn ấy, thì vì sao mà con thấy hư không? Đó, mê muội mà thấy ra hư không. Chứ đây chính là Phật Bồ Tát Thánh Hiền đang đứng khắp đây, mà chúng ta mê muội thấy ra là hư không. Cái tâm tánh của chúng ta cũng ở khắp cả, nhưng mà mình mê mình quên. Cũng như bây giờ cô Hoa Nghiêm có nhớ đến trong bụng của cô không? Thế bụng mình mà mình không nhớ, mà đấy là nó là cái ruột với gan tim phổi của mình, nó là cái vật chất nắm được mà mình còn quên bẵng đi. Thì khi nào mà có ai nhắc tới thì nó nhớ ra rằng à mình có cái bụng. Còn mày nghe từ nãy có ai nhớ đến cái bụng mình không? Thế đấy, chúng ta mê như vậy. Tức là chúng ta đang giảng cái chữ phổ quang minh trí, tâm thiện con giảng. Thế nào gọi là phổ, là quang, là minh, là trí? Quang ấy là sáng của tinh thần. Còn chữ minh ấy, tức là cái nó phân biệt được hai cái chữ, chữ quang với chữ minh. Chữ quang ấy là nói về phần trí tuệ. Còn chữ minh ấy là nó tỏ rõ. Vì có cái minh cho nên chúng ta mới có cái nghe, có cái thấy, cái ngửi, cái nếm. Đó là cái đức minh của cái chân tâm của mình. Thế thì đây nó khắp, nó quang cũng khắp, minh cũng khắp. Thể của nó là trí. Con hiểu thế nào là trí, thế nào là thức. Tâm của chúng ta đó, nói cái danh từ thông dụng thì gọi là tâm. Mà khi mê thì gọi là thức, mà khi giác thì gọi là trí. Khi mình thấy mà mình thấy sai thì gọi là thức, còn khi mình thấy đúng thì gọi là trí. Thì đấy, cái tâm của chúng ta nó là có cái tên là phổ quang minh trí, tức là nó là trí tuệ mà chỗ nào nó cũng thấy, chỗ nào nó cũng biết. Nó lại còn có cái tên là gì nữa nhỉ? Là chi kiến Phật. Chúng ta có cái thấy biết này không? Chúng ta có, cho nên đây Phật mới nói là lạ lắm thay, tất cả chúng sanh đều đầy đủ đức tướng trí tuệ Như Lai. Đầy đủ chứ không phải là nó kém thiếu cái gì. Chi kiến Phật nghĩa là Phật đã trở về cái diệu pháp Liên Hoa. Rồi từ cái diệu pháp Liên Hoa mà Phật thấy, mà Phật biết, y theo xứng với cái diệu pháp Liên Hoa mà thấy, mà biết, thế thì gọi là chi kiến Phật. Còn chúng ta cũng có diệu pháp Liên Hoa, nhưng mà bây giờ chúng ta quên. Chúng ta cứ thấy theo cái con mắt bằng thịt này, và cứ biết theo cái bộ óc bằng thịt này, bằng cơm bằng gạo này. Thế cho nên cái thấy, cái biết của chúng ta sai. Chúng ta gọi là chi kiến chúng sanh, là thấy biết theo cái nghiệp báo của mình. Cái báo làm người, nó có mắt người, để nó có bộ óc người, cho nên mình thấy, mình biết theo cái loài người, nghĩa là theo cái nghiệp báo của loài người. Còn con cua đó, cái óc nó khác, cái bộ mắt, nó, hai con mắt nó khác chúng mình. Cái da của nó cũng khác mình, cứng ngắc. Đấy. Vì cái thấy, cái tai, cái mắt của nó, nghĩa là sáu căn của nó khác chúng ta. Thế thì nó lại y theo cái nghiệp cua mà nó thấy, y theo cái nghiệp cua mà nó nghe. Nó cũng thấy, cũng nghe, cũng biết, cũng sợ hãi. Đấy. Nó cũng như mình, nhưng mà nó thấy biết theo nghiệp cua. Chúng ta thấy biết theo nghiệp loài người. Con chó nó thấy biết theo nghiệp của loài chó. Mỗi loài thấy biết theo cái nghiệp của mình. Thế đây ông Phật, ông ấy thấy theo cái nghiệp của Phật. Nghĩa là ông ấy xứng với cái diệu pháp Liên Hoa này, mà ông ấy thấy, mà ông ấy biết. Thế cho nên cái biết này, cái thấy này gọi là chi kiến Phật, là từ cái diệu pháp Liên Hoa mà thấy, mà biết. Còn chúng ta thì cũng có cái diệu pháp Liên Hoa, nhưng mà quên hẳn đi, mà bây giờ sống theo cái nghiệp của mình. Cho nên thấy biết theo cái nghiệp, mỗi chúng sanh thấy biết theo cái nghiệp của mình. Thế cho nên bây giờ Phật mới dạy chúng, khai mở cho chúng ta. Đấy, gọi là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Bây giờ một lần nữa, con chỉ cho thầy thế nào là Phật khai thị cho chúng ta ngộ nhập Phật chi kiến. Đó là thí dụ. Bây giờ con hợp pháp. Chính bộ Lăng Nghiêm mới là khai thị cái diệu pháp Liên Hoa này rõ nhất, không kinh nào bằng. Cái phần hai, cái phần khai thị. Còn ngộ mới nhập thì dĩ nhiên là phải đợi chúng mình tự ngộ rồi tự mình nhập. Nhưng mà cái khai thị, vậy thì bây giờ con hiểu thế nào là Phật đã dùng bộ Lăng Nghiêm mà khai thị cho chúng con được cái chi kiến Phật. Con học kinh Lăng Nghiêm thì con gọi là chân tâm. con học kinh Niết Bàn thì con gọi là cái tánh Phật, mà con học kinh bây giờ đây thì con gọi là diệu pháp liên hoa. Thì ở mỗi bộ kinh thì Phật đặt một cái tên, nhưng mà chung quy là một cái, nói về cái tâm thể của mình. Ở Lăng Nghiêm thì chỉ thẳng gọi là cái chân tâm của mình. Ở kinh Niết Bàn gọi là Phật tánh, còn ở đây gọi là diệu pháp, diệu pháp liên hoa. Thế thì bộ Lăng Nghiêm đã khai cho mình nhận được cái diệu pháp liên hoa của mình rồi. Bộ Lăng Nghiêm khai chưa? Thế khai rồi. Bây giờ ở nơi con nhận được cái diệu pháp liên hoa ở nơi mình, tức là cái mật nhân Bồ Đề. Lăng Nghiêm gọi là mật nhân Bồ Đề, tức là cái tánh thấy, tánh nghe, cái biết, cái tánh giác của chúng ta bây giờ đây. Thế con ngộ được, con y đó, con tu. Ví dụ như con bắt chiếc Đức Quán Thế Âm cả ngày con phản văn, đó là cái người mà người ta, bởi vì người ta có ngộ được thì người ta mới tu. Cho nên cái người tu ấy như Đức Quán Thế Âm là do ngài ngộ được cái diệu pháp liên hoa, ngài mới tu. Còn chúng mình bây giờ mà tuy có học nhưng mới có hiểu, có biết nhưng chưa có ngộ, cho nên vẫn coi thường, vẫn thấy mình đứng ngoài vòng, không có chịu sấn vào tu. Còn để thì giờ mà chơi nghịch, ngó trời ngó biển, chứ không sấn vào tu là bởi vì mình chưa ngộ được. Đến khi mình theo Đức Quán Thế Âm, mình sấn vào mình tu, ví dụ như các vị tu thiền thì tu phản văn, còn những các vị tu tịnh độ thì chuyên niệm Phật. Đó. Niệm tức là nhớ, nhớ những cái vật tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Thì như thế, nếu mà mình tu, mình xứng với cái tánh diệu pháp liên hoa, mình nhận được cái tánh ấy, mình sống với cái tánh ấy, và xứng với cái diệu pháp liên hoa mà mình thấy, mà mình nghe, mà mình biết, thì cái thấy, cái nghe, cái biết của chúng ta đó gọi là chi kiến Phật. Tức là ông Phật, ông ấy thấy bằng cái diệu pháp liên hoa, ông ấy nghe bằng cái diệu pháp liên hoa, ông ấy biết bằng cái diệu pháp liên hoa. Trong khi chúng ta thấy bằng con mắt bằng máu, nghe bằng con mắt bằng máu, biết bằng cái quả tim bằng thịt. Thế cho nên chúng ta cứ làm theo cái quả báo mà thấy mà biết. Còn các ngài sống với cái diệu pháp liên hoa, từ cái diệu pháp liên hoa mà thấy, từ cái diệu pháp liên hoa mà biết, như thế gọi là chi kiến Phật. Chúng sanh tâm này là vô minh nghiệp thức, gốc của sanh tử căn chẳng. Tâm chiếu nghiệp thức ấy, nó là gốc của sanh tử căn chẳng. Những này các con học Lăng Nghiêm Phật tổ nói rõ lắm rồi. Giờ con nhắc lại, thức này con còn gọi tên nó là cái gì nữa? Thức thứ 8, cái thức A Lại Gia. Thế sao con gọi nó là nghiệp thức? Cần định nghĩa lại cái chữ thức là cái gì, rồi làm sao gọi là nghiệp thức? Tâm của mình nó mê thì mới gọi là thức. Chúng ta thấy mình có tâm, cái chân tâm, cho nên bây giờ mình mới mê. Chứ cái hòn đá kia là nó không có mê bao giờ cả. Cái cục gỗ nó không mê, cục đất nó không có mê, bởi vì nó không có tánh giác. Thế cho nên chỉ có những ai có tánh giác ấy, thì mới có mê. Thế cho nên cái tâm nó mê đi, thế lúc nó tỉnh ấy, thì gọi nó là trí, mà lúc nó mê ấy, thì gọi nó là gọi là thức. Thế cho nên cái nghiệp thức này đến lúc nó tỉnh ấy, tên nó là cái gì nhỉ? Chúng ta thường gọi là đại viên kính trí, ở đây gọi là phổ quang minh trí. Còn nếu mà học, chúng ta thường gọi theo cái tên thông thường của duy thức, cái môn học duy thức ấy, thì gọi tên nó là đại viên kính trí. Thế khi nó tỉnh ấy, thì gọi là trí, mà khi nó mê thì gọi là thức. Cho nên cái chữ thức của Việt Nam mình ấy, thức là thức lại là người không ngủ. Nhưng mà chữ thức của người Tàu ấy, thì nghĩa là cái tâm nó mê thì gọi là thức. Thế mà đây lại làm sao lại gọi là nghiệp thức? Chúng ta tạng thức của mình nó đeo không biết bao nhiêu nghiệp. Thế cho nên nó mới là gốc của sanh tử căn chặt là thế nào. Và bởi vì cái nghiệp thức chúng mình bây giờ đây, nó thấy, nó nghe, nó ngửi, nó nếm. Đấy. Nó đang biết như thế, cho nên gọi là minh. Thế rồi nó thấy cái gì nó cũng ghi. Không biết nó ghi ở chỗ nào nhưng mà nó cứ ghi. Thấy cái cây, bây giờ mình trông thấy có một vị nào tới chùa mình. Ngày mai mình có nhớ được ra cái vị không? Tại sao thế? Nó ức rồi nó lại chỉ. Minh, ký, ức, chỉ là bốn cái đức tính của cái tâm thức của chúng mình. Nó minh tức là nó thấy rõ, trông thấy các cảnh, tai nghe tiếng, mũi ngửi, lưỡi nếm, thì tất cả những cái nó biết đây. Mà cho đến trong tâm mình nó nghĩ khổ, nghĩ vui, nó nghĩ mừng, nghĩ giận, cái tạng thức của mình nó có ghi không? À, nó vẫn nhớ cái hồi ấy là tôi ở với chị ấy, tôi giận chị ấy lắm. À, cái hồi ấy tôi ở cái chỗ ấy có cái đứa bé nó ngoan lắm. À, thế cho nên không những nó ghi tất cả những cái nó thấy, nó nghe, mà những cái gì nó cảm xúc hay là tâm niệm mình khởi lên, cho đến những các cái hành động của mình nó ghi hết. Thế cái ghi thì gọi là ký. À, rồi để nhớ ra, mỗi khi cần thì nhớ ra là ức. Thế bây giờ không cần nữa thì lặng lẽ những các cái hình ảnh nó cất đi, không biết nó cất chỗ nào. Nhưng mà từ bé đến giờ, bao nhiêu những cái thấy nghe hay biết của mình, nó đều ghi hết. Mà chẳng phải từ bé đâu, từ lịch kiếp tới giờ. Cho nên khi thành Phật thì nhớ được những chuyện kiếp xưa. Đấy là bởi vì cái khả năng của cái thức thứ 8 của chúng mình, nó chuyên môn, nó minh, ký, ức, chỉ. Thế cho nên mình làm cái gì nó ghi hết. Mà nó ghi rồi ấy. Đấy, ví dụ như mình làm một cái tội ác, hay là mình làm một cái việc thiện, thì nó ghi. Mà không những là nó ghi, mà nó lại còn chuyển biến. Để mà mình, ví dụ như một người, do cái mắt trông thấy người ta có đồng tiền. Đấy. Thế rồi cái tai lại nghe ngóng, thấy là cái chỗ vắng vẻ, không có ai nhỉ, không có ai. Thế cho nên mới đưa cái tay ra để mà ăn trộm. Thế là cái mắt thấy, cái tai nghe, cái tay ăn trộm, cho đến cái tâm tham lúc bây giờ, tất cả những cái ấy, nó đều ghi ở trong tạng thức cả. Rồi theo với cái nhân duyên, mình có cái ân với người này, có cái oán với người kia, có chuyện này, duyên khác nó xảy ra, nó đều ghi hết, rồi nó kết hợp tất cả lại. Đấy, để ngày một ngày mai, một cái ngày nào đó, cái người ăn trộm này hiện thân con trâu để kéo cày trả nợ. Đấy, thì tất cả những cái ấy nó đều ghi và nó chuyển biến, cho nên nó lại có cái tên gọi là dị thục thức, nghĩa là nó sẽ chín. Hôm nay gieo nhân thì một ngày mai, một kiếp khác, có thể là bây giờ mình là người nhưng kiếp sau mình là con bò, mà cũng có thể bây giờ mình là người ăn trộm mà kiếp sau do cái phúc đức một cái việc gì mình sẽ làm ông trời, để mình cũng có cái phương pháp mình trả nợ. Nhưng dù làm ông trời cũng vẫn phải trả cái nợ này. Thế cho nên tất cả từ nhân đến quả đều ghi ở trong cái nghiệp thức của mình. Thế cho nên bây giờ là người thì có mắt người, có tai người, là căn của con người, mà có trần cảnh của con người. Mai đây làm con trâu lại có cái mắt tai mũi lưỡi loài trâu, thì lại có cái cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp của loài trâu. Thế cho nên gọi cái nghiệp thức của chúng mình nó là gốc của căn chẳng, cứ chuyển biến như thế, sanh ra làm người rồi lại chết đi, rồi lại sanh làm con trâu, rồi lại chết đi. Cứ như thế triền miên, cho nên gọi là gốc của sanh tử căn trần. Triền miên, mà cái gốc này là cái nghiệp thức của mình. Mà cái nghiệp thức của mình sở dĩ nó chuyển biến như thế là bởi vì do đâu? Thế thì con đọc tiếp một câu nữa. Một phen thấy được tâm này, cái chữ tâm này là cái gì? Tức là cái diệu pháp liên hoa này. Thế cho nên bộ kinh Pháp Hoa người ta cứ gọi là linh thiêng lắm, oai thần lắm. Bởi vì đây là quả đức. Cái vị nào mà học được bộ diệu pháp liên hoa, nhận được cái diệu pháp liên hoa ở nơi mình, thì đây theo như đây nói, ngay cái lúc ấy chúng sanh là Phật. Thế tại sao chúng mình cũng học, cũng biết, mà thầy nói nhéo nhéo ở đây này, diệu pháp liên hoa, mà sao thầy chưa thành Phật? Thế đó tối, chưa thành, nhưng mà đã đủ nhân, đủ duyên rồi. Cho nên rằng, cái chuyện mà Đức Phật nói, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Ai tin như vậy, coi như giới phẩm đã đầy đủ. Bởi vì đủ nhân, đủ duyên, cho nên đừng có tự khinh mình. Đấy. Đây chúng ta là những người đáng được Ngài thường bất khinh bình lễ. Tại sao thầy nói thế, Diệu Mỹ? Chúng mình có đủ nhân lại đủ duyên. Cho nên Ngài thường bất khinh, Ngài đỉnh lễ. Bởi vì Ngài bảo thế nào những cái người ấy cũng thành Phật. Vậy thì thành tất cả đại chúng, chớ có khinh mình. Ông thường bất khinh, ông ấy đỉnh lễ. Mà chính mình lại cứ khinh mình thì thật là phí uổng.
Bác thầy ở đây nói là đây là diệu của tâm.
Đấy, cái diệu đó, cái diệu ở cái chỗ cô đang ở trong cái nghiệp thức như thế, cô chỉ cần nhận được ra cái tánh này, lập tức cô thành Phật, theo như lời đây. Thế cho nên đó là cái diệu của tâm.
Thầy, con như vậy là nói là do con ở trong cái cảnh mê, mà con nhận được ra cái tấm diệu pháp liên hoa, thì ngay đó...
Tức khắc con thành Phật.
Thì đó là cái diệu của tâm. Chứ còn cái câu mà nơi Phật mà ngộ tâm này là khổ quang minh trí là Phật tri kiến, nó có phải là cũng ăn vào cái câu là diệu của tâm không?
Thì ở nơi Phật thì tên là khổ quang minh trí. Thì dĩ nhiên là thì tên là khổ quang minh trí. Đấy, nếu mà con nhận được cái diệu pháp liên hoa này ấy, thì lập tức cái nghiệp thức của con nó biến thành khổ quang minh trí. Còn chúng ta bây giờ nó chưa lập tức, nhưng mà nó cũng đang biến dần. Nó có cơ một ngày mai nó sẽ thành. Phải không? Cho nên đừng có khinh mình.
Mình cũng biết mà chưa thành.
Tin là thế nào mình cũng thành. Tin như thế để làm gì? Bao nhiêu? Phật ấn cho chúng mình cái nhiệm vụ đó. Phật ấn cho mình cái ngôi vị đó. Mình không muốn làm vua mà Phật cứ ấn mình ngồi vào cái ngai vua này. Cái ngôi gọi là ngôi gì? Ngôi Pháp Vương. Phải không? Phật ấn vua Vĩnh Lạc ngồi vào đấy để làm gì? Bởi vì có thế, nếu cô có tin được thực sự cô đang có cái diệu pháp liên hoa, mà thực sự nếu cô trở về cái diệu pháp liên hoa này thì cô thành Phật. Thế thì cái miệng mà nó đã nhớ rằng cái miệng diệu pháp liên hoa này, nó có dám nói láo nữa không? Đó. Mà cái thân này có dám sát đạo dâm vọng nữa không? Thế cho nên nếu mà tin mình là Phật thì cái miệng mình phải là miệng Phật chứ. Mà cái nếp sống của mình nó phải Phật chứ. Cái tâm của mình nó phải Phật một phần nào chứ. Thế cho nên cái người ấy đóng thành Phật. Còn cái người mà không tin được thì cứ tự vùi dập mình, tự uổng phí mình đi. Thế thì cái người ấy phải lâu. Thế cho nên Phật cứ ấn mình rằng thì là mày phải thành Phật đấy. Thế nào mày cũng thành Phật.
Con cũng tin là con sẽ thành Phật, mà sao con cứ mê tạo.
Nhưng mà con hay quên. Thế cho nên phải có tứ niệm xứ để nhớ. Nhớ và quên thì nó lại quen là làm chúng sanh rồi. Cho nên phải nhớ.
Phải lúc nào cũng tin mới được.
Thế đấy, đừng quên. Cô đừng có quên. Cứ luôn luôn thì cô là Phật luôn luôn. Rồi chị em vào bộ Pháp Hoa. thì sẽ thấy rằng các tổ đều giảng rằng cái bộ Pháp Hoa này sở dĩ nó diệu là bởi vì từ ngày mà Phật giảng Pháp Hoa thì tất cả các pháp môn đều diệu cả, cho nên cái pháp kinh Pháp Hoa nó mới diệu. Nghĩa là gì Hoa Nghiêm? Vì trong kinh Pháp Hoa này thật Phật không dạy một pháp môn nào, vì Phật đã dạy trọn một đời rồi. Cho nên bộ Pháp Hoa này là một bộ toát yếu. Ví dụ như Quán Bát Nhã thì Phật chỉ dạy rằng tu cái gì hành xứ phải không? Và trong mấy cái hành xứ đó thì phải quán không đấy. Thế chứ Phật đâu có dạy gì nữa đâu. Bởi vì bộ Pháp Hoa này chính là toát yếu. Không phải toát yếu mà là một cái văn kết, một đời dạy, một đời nói của Phật. Cho nên trong bộ Pháp Hoa này tuyên bố là tất cả những lời nào, những kinh, những bài nào, những kinh nào mà Phật đã dạy thì đều là để đưa chúng sanh vào nhất thừa để thành Phật cả. Thế thành từ ngày Phật giảng Pháp Hoa đến giờ thì Lăng Nghiêm cũng thành sách để thành Phật. Tứ Niệm Xứ cũng thành một pháp môn để thành Phật. Tất cả các pháp môn đều thành diệu cả. Chứ chính bộ Pháp Hoa này không dạy một cái gì hết. Bảo cho mấy cô biết. Thì ở bộ Pháp Hoa này Phật chỉ tuyên bố là tất cả những pháp môn mà Phật đã dạy đó đều là những cái lời mà Phật đưa mình vào quả vị Phật hết. Vì thế cho nên các tổ mới nói rằng từ hồi Phật giảng bộ Pháp Hoa thì tất cả các pháp môn trở thành diệu pháp hết, bởi vì pháp môn nào cũng đưa đến quả vị Phật cả. Diệu pháp Liên Hoa Kinh là chỉ thẳng nhất chân pháp giới Như Lai Tạng Tâm. Xin giảng lại câu này là Như Lai Tạng là cái kho chứa ông Như Lai, nghĩa là ai nhận được cái tâm này, sống với cái tâm này thì thành Phật. Luận giải pháp là tâm chúng sanh, vì tâm này nhiếp tất cả pháp thể xuất thế gian. Con giảng cái câu này. Cho nên tất cả các pháp thế gian lẫn các pháp xuất thế gian đều từ tâm mà ra. Vì vậy cho nên nói tâm là toàn thể pháp giới. Tất cả thánh phàm nhiễm tịnh nhân quả, không chi chẳng bao hàm dung nhiếp. Tức là cũng cái nghĩa như sư cô Hải vừa nói. Những cái nhân quả, từ nhân cho đến quả thánh, thì như bây giờ mình thọ giới, mình trì giới, mình học các pháp thiền định đó, tức là mình gieo nhân, rồi ngày mai chứng quả A-la-hán. Thế là lúc gieo nhân cũng phải dùng cái tâm mà tu, mà đến khi thành quả cũng sống bằng cái tâm ấy. Thế cho nên gọi là cái nhân quả thánh cũng từ tâm mà ra. Mà còn như bây giờ cái tâm cứ cái miệng nói láo, tâm đi ăn trộm ăn cắp là lúc gieo nhân những các cái sai quấy, rồi đến mai đây thành con chó, con mèo, con trâu, con quỷ. Đó. Thế thành cả nhân quả nhiễm cũng từ cái tâm, cũng ở cái tâm này cả. Cho nên biết rằng cái tâm này nó bao hàm dung nhiếp. Mà như thế chúng ta thấy cái tâm này nó từ cái lúc mình gieo nhân cũng ở cái tâm. Mà đến khi như bây giờ gieo cái nhân ăn trộm ở tại chùa Dực Sư, ai đây là Bẩm Châu, nhưng mà cái duyên ấy, nó lại đưa tận sang bên Nhật Bản, và vì duyên cha mẹ ở tận bên Nhật Bản, thế thành ra là lại thành hình cái con trâu mà cáo cày giả nợ, nhưng là ngựa là con trâu ở tận bên Nhật Bản. Thế thì cái con trâu ấy nó cũng sống bằng cái tâm này. Như thế là chúng ta biết tâm là những ở Việt Nam mà có ở bên Nhật Bản không? Đấy. Nếu cái tâm của chúng mình không ở khắp nơi thì làm sao cái quả báo nó lại hiện ở khắp nơi được không? Cho nên biết cái tâm này là cái loại tâm có mặt ở khắp pháp giới, chứ không phải cái tâm yêu, tâm ghét, tâm mừng, tâm giận. Cái yêu, ghét, mừng, giận nó chỉ là cái bóng thoáng qua, nhưng cái thật thể của nó ở khắp cả pháp giới, khắp không gian, khắp thời gian.
Nhưng mà thầy vừa nói là ví dụ như một cái cô A đó, cô ăn trộm ở Nhật Sơn, cái việc trộm đó, nhưng mà có nhân viên bên Nhật Bản, cô qua bên Nhật Bản, vậy thì bây giờ mình mất nợ ở bên Nhật Sơn sao mình không trả, mình qua bên Nhật Bản thì làm sao trả được cái
thì cô bị cô ví dụ như cái người ở bên Nhật Sơn này, cái lúc mình mắc nợ là mình đã mắc nợ cái người.